đây, chương trình đọc truyện quê do Triệu Phổ phụ trách. Xin kính chào quý thính giả. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, chương trình dân quê hôm nay xin mời quý thính giả nghe bài Lá Chanh của Nguyễn Phúc Vĩnh Quyền. Anh chẳng thể là cái người hạnh phúc. Ai đó trong số những cô gái đã từng yêu anh đã phán một câu khá là ác khẩu như thế. Kể cũng hàm hồ nhưng không phải cũng có đôi phần của sự thật. Bởi anh là cái loại người nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa. Như lúc này chẳng hạn. Nhiều năm trước, Việt bưng ba về Huế để sửa chữa phủ từ. Ngôi nhà rường ba gian hai trái một ngát, nơi hương khói gia tiên là cái điều ngoài tầm tay của anh khi anh tiếp nhận nó theo nghị quyết của hội đồng gia tộc. Dù tới đời chưa đủ để chuyên tâm lo cái chuyện họ hàng cúng bái, lại công tác xa quê, anh vẫn bị bọn chọn giao cho quản lý cái phủ từ vì mọi người tin rằng anh đủ khả năng tổ chức lại giường mỗi gia tộc vốn đã rã rời. Từ đó vực dậy một cái di sản có nguy cơ đổ sụp bất cứ lúc nào, nhất là trong những dịp trời hành cơn lụt mỗi năm này. Những ngày về Huế, buổi trưa, buổi tối, nằm gác tay lên trán ngó lên những rui kèo chạm khắc công phu có tuổi thọ ngót trăm năm, lủng lẳng cả tá lon bia rộng. Đó là những nhãn mát của độ ngoại. Từ Huda cho đến Heineken, để hướng nước dột, những giọt nước len lỏi âm thầm qua lớp phủ rêu đến cả mặt trong. Như là một sáng kiến thay thế cho những thao, chăn, văn văn, chậu, văn văn ở trên sân nhà. Ảnh hưởng đến không gian sử dụng và thường gây vấp té, làm lòng anh đau nhói, bất lực. Thế mà bây giờ, đứng trước những dĩ khám thờ son son thép vàng, thắp nén nhang cáo lễ khánh thành phủ từ vừa được trùng tu, thật ra là làm mới lại hoàn toàn trên đền cũ, chủ yếu là nhờ tiền đóng góp của bà con lưu lạc ở nước ngoài, anh lại cảm thấy buồn man mác, lại nhớ cái ngôi nhà giường cũ mép giường cũ mốc đầy kỷ niệm, nhớ âm thanh trầm bổng xót xa từ những giọt nước mưa rơi tông tổng vào những lon bia rỗng ngày mưa đông giá. Người như thế thì chẳng thể là hưởng hạnh phúc là đúng rồi. Anh rời gian thờ, ra khỏi dòng sương ẩm miên man bởi có tiếng nhiều người xa xát từ ở cổng ngoài lan vào cổng trong. Ra tới sân gạch, anh trông thấy một cảnh nguyên náo bất ngờ. Các bậc trưởng lão trong họ đang chỉ huy đám con cháu ngăn chặn một nhóm người đang cố tình xông vào phủ tự. Một ông chú nói nhỏ vào tai anh: "Cháu có nhớ bọn đi không? Ở con gian, ở con mụ điếm dạng đò với hai cái thằng đầu gấu em của nó. Ngày nay là cái ngày chi mà bọn nó hẳn, bọn nó muốn vào phủ tự chứ?" Anh thầm kêu một tiếng nho nhỏ trong cổ họng: "Gian!" Nếu ông chú không hiểu địa danh thì chắc chắn cái gì mà anh đã nhớ ra được, anh nhận ra được. Trước mắt anh là một thiếu phụ, có cái thứ nhan sắc làm vẫn đục ý tưởng của đàn ông ngay từ phút đầu gặp gỡ. Nếu không cho rằng đó là cái vẻ đẹp đánh thức bản lĩnh của đàn ông. Một bé gian 15-16 mảnh khảnh, tóc bóc rối bùng non chỉ còn trong ký ức của anh thôi. Anh đến gần đám đông, vờ như là không hiểu. "Thôi bình tĩnh là hết đi, cái chuyện gì vậy?" Giang đang sấn sỏ xỉa ngón tay vào trán mấy chàng thanh niên lập hàng rào trước mặt, bỗng nhận ra sự xuất hiện của anh, cô vụt tư tỉnh: à, cậu đi rồi, cậu coi. Ai đợi mấy đứa nhỏ vô phủ từ thắp hương tỏ chút lòng thành láng giềng mà bị chặn lại như thế này, không như thể là chúng tôi đi ăn cướp không vậy?" Anh cười: "Đa phần đông bà con các nơi về mà, rõ ràng là không rõ, hàng xóm cũ với nhau thôi. Thôi nếu có lòng thì xin mời vào." Ba chị em Giang hiên ngang vượt qua cổng trong, tiến vào gian thờ. Quay lại về phía chú bác, anh em đang ngơ ngác bất bình, anh mới chắc lưỡi. A Hèm, con cháu dân hương tổ tiên là cái chuyện thường tình mà. Sớm diện ngoại tộc mới có ý nghĩa. Thôi, xin thì mời vào, vào cả đi. Một ông bác nhân giọng, nhưng bọn nó là anh là mặc nhiên. Thôi, thế là bác định đánh nhau với cái bọn đầu gấu này ngay ngày hôm nay à? Ông bác nhịn chịu. Họ mực cùng với cả đám kéo vào bằng sổ đã bà sẵn ở nhà ra. Anh chẳng lẽ, và cũng chẳng thể là cái người hạnh phúc. Chén rượu Rumi Baten XO là cái hàng sách tay từ Hoa Kỳ về, dành cho chiếu trên, chiếu của các bậc cha và chú chức sắc trong tộc. Thơm lượng, khi vừa bật nắp ra, như vậy mà, anh nhấm nháp nó vô hồn. Nói chính xác là anh thả hồn về cái thời uống rượu trắng nấu bằng sắn cũ. Thời mẹ con có con bé nhà gian dựng cái chai máy, cái mái cháy ghé tựa vào cái bức tường cao quá đầu người lớn từ phía bụng tự sát mép nước sông Hương dập dềnh lười biếng. Làm sao mà anh quên được cái mùa đông năm ấy? Từ Sài Gòn về, anh về phủ tự ăn Tết, cũng có thể là anh ở lại lâu dài nếu tìm được việc làm tốt nghiệp đại học. Thử việc mấy tháng ở Sài Gòn, anh chợt nhận ra là mình nhớ quê gia diết, thôi mình phải về. Sau này anh trả giá đắt cho cái thứ tình hoài hương tiếng đắt ấy, nhưng đó là cái chuyện khác. Bây giờ anh muốn nhớ lại cái đêm đầu tiên ngủ lại phủ từ sau hơn 4 năm đi xa. Đây là Đài Việt Nam Hải Ngoại. Quý khán giả đang nghe chuyện quê do Triệu Phổ giải đọc. 8 giờ tối mà cứ như là đã nửa đêm rồi, vắng tanh vắng ngắt trong mưa dầm xe. Bỗng đâu tiếng ai khóc nỉ non trèo qua tường bao, bước vườn rau dại len vào tận giường ngủ. Trùm chăn kín đầu, thứ chăn thô của lính xót xoáy không thua cái ổ sơn, anh vẫn cứ phải nghe tiếng khóc. Lát sau lại như thể là vọng lên từ ở đáy sông Hương. Anh chợt nhớ có một gia đình sống nấp ở sau tường bao mà anh chưa bao giờ ra mặt. Cái chuyện gì xảy ra cho họ như vậy? Anh đường dậy, chân băng bốt, đầu che dù, tay cầm cái đèn pin lần mò ra cổng sau. Cái tấp liều mẹ con nhà bế gian trong càng thảm hại trong đêm mưa lạnh. Ba đứa trẻ ngồi súng nhau quanh cái ngọn đèn dầu rao rét, chỉ có một mình gian khóc thôi. Hai thằng em đến đoạn ngồi co ro tựa lưng vào nhau thật khéo để chống ngọn gió lạnh ở phía sông lạnh gác phả vào liên tục. Thế người lạ Giang đến khóc ngẩng mặt lên, đôi mắt nó gây ấn tượng với anh. Nó đen long lanh, nửa ngây thơ nửa sỏi đời. Bắt gặp bác Giang đang tỏa khói đi trước khi di ảnh người đàn bà xấu số tựa vào tường to phun rêu. Anh chợt hiểu ra. Ngồi xuống, anh thắp nén nhang, giang hai bàn tay ra sóng lấy nhau, lý nhí. Cảm ơn cậu, cậu mất rồi. Thế mất bao lâu rồi vậy? Dạ, bữa ni là 49 ngày. Ngoài bát nhang làm bằng cái chén ăn cơm, chẳng còn gì. Anh gặp ngần một cây sờ bảo. Thôi đi, ta đi kiếm cái kia để cúng tiến đi. Ba anh chị em nhìn nhau chằm chằm, chúng không chờ đợi một đề nghị như thế giữa đêm mưa khốc mẹ. Chiếc không đa nổ lật bạch, vắng động những khu vườn vĩ dạ u tịch. Anh chở gian chạy lên phía ga Huế, giờ ấy chỉ có thể tìm ra được một cái gì ở đó. Bà chủ quán mừng ra mặt khi anh hỏi mua nguyên một con gà luộc. Nghe một tiếng ực rất khẽ, anh biết gian vừa nuốt nước miếng. Anh kéo ghế nói dối, đói quá, ta ăn chút gì đi rồi hãy về, và cũng chưa muộn mà. Cô bé đi dưới, dạ, mời cậu dùng đi. Anh đã phải mắng gian mới chịu khó ngồi vào bàn. Nhưng khi đã húp hớp cháo nóng ấm đầu tiên vào miệng rồi, nó không thể dừng được nữa. Sau đó, hai người còn nhâm nhi cà phê nữa, cái ly cà phê sữa đầu tiên trong đời cô bé. Anh cười về độc lá thiên tình. Mấy tuổi rồi vậy? Dạ, 15, 16 chứ thôi. Nè, thế là lớn lắm rồi nha, phải biết chăm sóc bản thân nghe chưa? Dạ. Mai gội đầu đi, con gái gì mà tóc tai toàn là bụng non không vậy? Giang cười khúc khích. Thế rồi, 49 ngày của người đàn bà xấu số mà anh nghe đâu từng đã làm nghề mãi dâm ở dưới vạn đò, cũng đủ gà sâu chú. Cũng xong thường đã nửa đêm rồi. Anh chị em, anh cùng ba chị em, Giang bày khổ ra bên chén. Giang nói, rớ là mà em còn cỏ phước đó, chi cũng đủ. Và nó kể cho em nghe cái chuyện xảy ra 49 ngày trước. Buổi sáng, bà đứa nhận ra mẹ đã chết từ lúc nào đó ở trong đêm. Chúng nó ôm nhau khóc, không biết là phải chôn cất như thế nào khi mà trong túi mẹ nó chỉ còn mấy tờ bạc lẻ. Nhưng rồi, Giang cũng nghĩ ra được cách. Nó lệnh cho hai thằng em đến khóc đi, im lặng như là không có chuyện gì cả, đợi đêm tối trở lại. Chúng mượn tạm chiếc xuồng câu neo ở gần đấy, chuyển mẹ sang sông, tấp vào bến chợ Long Ba. Cái việc khó khăn nhất là qua mặt ban bảo vệ, bí mật đưa mẹ vào đặt ở trong sạp một hàng vải lớn nhất trong chợ rồi xuất đêm. Sáng hôm sau, cái khu hàng vải xôn xao, sợ hãi trước cái xác chết. Ban quản lý chợ cùng tập thể hàng vải làm thủ tục khai báo rồi cho tổ chức việc chôn cất cho người xấu số. Và anh chị em Giang cũng có mặt từ xa, lẫn trong đám người hiếu kỳ theo dõi mọi diễn tiến từ trong chợ Đông Ba đến cái nghi địa dưới cái núi Ngự Bình. Khó nhất là không được khóc, cứ như là người dân nước lã đi. Rồi đến khi mọi người về hết rồi, chúng mới dám chạy a à nàng ôm bộ mẹ mà khóc cho thỏa thuê. Kể đến đấy thì ba chị em Giang thúc thích khóc. Anh cũng lè lén lao nước mắt quay về trước cụ tử. Gần sáng nó chợt mắt, chưa được bao lâu thì bị đánh thức bởi cảm giác hơi lạnh sọc vào chân. Nhưng ngay sau đó là một nguồn ấm áp áp nhẹ vào người. Cái trạng thái như là ngái ngủ, anh trở mình uống ly nguồn ấm êm mềm mại ngai ngái mùi lá chanh. Bàn tay anh tự nhiên chuỗi vào góc sâu nhất ấm nhất, một tiếng rơi khe khẽ thổi vào tay anh nóng ruột. Anh rùng mình tỉnh hẳn, ất tung tấm khăn nhận ra bàn tay còn ướt. Trước mắt anh, Giang nằm co quắp đến lạ, châm thuốc lá rút một hơi thật sâu. Anh nói như nói với làn khói, về đi, em không biết lấy chi để mà trả ơn cậu. Em gội đầu rồi nè. Biết rồi, vừa lá chanh phải không? Dạ, rất là tốt. Thôi về đi, trà hừng sẵn rồi đó. Dạ. Qua khe cửa gỗ, anh nhìn theo bóng cô gái mảnh khảnh đang đi giữa vườn rau. Dạ, lẫn khuất trong sương trắng bốc lên từ phía mặt sông. Trưa hôm đó, anh ra tiếp điều tìm ra. Bình dầu thơm gội đầu trong tay, bất ngờ chỉ còn có bãi trống ba chị em Giang đã dọn đi lúc nào không biết. Ba chị em Giang lễ xong quay ra, phải gần 15 năm sau họ mới có dịp đáp là cả là một nén nhang. Giang đến gần anh, em ở quán bia dưới góc đa đầu ngõ, em mời cậu. Anh mỉm cười không nói gì, đứng lên tiệm khách. Được mấy bước, Giang đi chậm chậm hẳn lại. Khi mình còn hai người thì cô thì thầm, cậu hái cho em mấy lá chanh được không? Anh ngờ vào cái câu trả lời của mình. Bây giờ thì anh tin chắc rằng anh chẳng thể là cái người hạnh phúc. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Lá Chanh của Nguyễn Phúc Vĩnh Quyền. Chương trình Chiều Quê Hương tuần này đến đây tạm ngưng. Chiều Phố xin hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình tuần tới. Thân ái cùng quý vị.